Tillcast chào mừng các bạn đã đến với một tập nữa của Shortcut to Mastery, rút ngắn con đường tự học tiếng Anh từ phương pháp học tập đúng đắn. Ngày hôm nay, hãy cùng mình, An Quyên, giáo viên đến từ The IELTS Workshop, đi sâu hơn về một trong hai kỹ năng chủ động trong bài thi IELTS, thường được đánh giá là kỹ năng khó nhằn nhất đối với các thí sinh tham dự kỳ thi này, đó chính là kỹ năng viết. Một trong những bước mà các thí sinh thường coi nhẹ hay thậm chí là bỏ qua trong khi hoàn thành bài luận trong IELTS, đó chính là bước tổ chức, sắp xếp bài luận trước khi viết. Một bài luận được tổ chức và sắp xếp không tốt sẽ khó có thể nhận được điểm cao cho hai trong bốn tiêu chí chấm điểm của kỹ năng này, đó là Task Response và Coherence and Cohesion. Vậy thì, thế nào là một bài luận được tổ chức tốt? Sao chúng mình không đi qua một bài mẫu Ben 9 của cựu giám khảo Simon để hiểu rõ hơn về cách tổ chức, sắp xếp ý của toàn bài, cũng như từng đoạn trong bài nhỉ? Các bạn đừng quên tìm đọc bài mẫu ở phần mô tả của tập podcast này trước khi chúng mình cùng nhau đi phân tích nha! Xuyên suốt bài luận mẫu này, chúng ta có thể thấy rất rõ việc sử dụng hiệu quả tư duy tiến tính hay linear thinking của cựu giám khảo Simon khi ông luôn bắt đầu bằng việc làm rõ chủ đề, ý chính, sau đó mới lần lượt đưa ra các lập luận liên quan đến chủ đề để làm rõ ý chính. Tư duy này được thể hiện ở cả cấp độ toàn bài, cấp độ đoạn văn và thậm chí ở cả cấp độ câu văn. Để có thể cấu trúc tốt được bài luận, trước hết, chúng ta cần đọc thật kỹ và phân tích để hiểu rõ yêu cầu của đề bài. Với đề bài mẫu, some people believe that it is more important to teach children the literature and history of their own country, rather than literature and history of other countries. To what extent do you agree or disagree? Ta có thể thấy câu chủ đề được đưa ra có thể được hiểu như sau. Một số người tin rằng việc dạy trẻ em về văn học và lịch sử của nước nhà là quan trọng hơn so với việc dạy trẻ em về văn học và lịch sử của các quốc gia khác, trong khi dạng câu hỏi ở đây là dạng agree or disagree. Sau khi gặp kỹ câu chủ đề, chúng ta cần xác định quan điểm của bản thân là đồng ý một phần hay không đồng ý với ý kiến trên. Và điều này cần được thể hiện rõ ở ngay phần mở bài cũng như các đoạn thân và kết bài. Trước yêu cầu này, Simon đã bày tỏ quan điểm đồng ý rõ ràng ngay sau khi diễn đạt lại câu chủ đề. Personally, I support the idea that children should study first and foremost the great books and historical events of their own countries. Như vậy, người đọc đã có thể biết ngay những luận điểm và luận cứ được đưa ra sau đó sẽ nhằm lý giải tại sao Simon lại đồng ý với quan điểm được đề cập tại đề bài. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng xem Simon đã sắp xếp và triển khai các luận điểm cùng với dẫn chứng đi kèm và các đoạn thân bài phù hợp như thế nào nhé. Trước tiên, hãy cùng chú ý vào câu chủ đề ở ngay phần đầu của hai đoạn thân bài nhé. Chỉ cần đọc hai câu chủ đề này thôi là chúng ta đã có cái nhìn tổng quan về nội dung của hai đoạn rồi. Câu đầu của đoạn 1. There are several reasons why I believe that schools should focus on teaching national literature and history. Cho thấy, đoạn văn này sẽ lý giải tại sao Simon cho rằng việc dạy về văn học và lịch sử của nước nhà lại cần được chú trọng hơn. Còn câu đầu của đoạn 2, by contrast, the study of global events and foreign novels could cause unnecessary difficulty and confusion for school pupils. Lại thể hiện đoạn văn này sẽ đi chứng minh rằng việc học văn học và lịch sử của các quốc gia khác có thể gây khó khăn cho học sinh. Sau khi đã giúp người đọc hình dung được nội dung chính của cả đoạn thông qua câu mở đoạn, Simon mới tiếp tục đi triển khai các lập luận để làm rõ nội dung chính này. Trong khi triển khai mỗi lập luận nhỏ đó, Simon cũng luôn nêu rõ điểm chính của lập luận trước và phân tích kỹ hơn về nó sau. Hãy thử nhìn vào đoạn thân bài 1 để thấy rõ hơn cách Simon làm điều này nhé. Đối với đoạn này, khi nói về những lý do tại sao trường học nên tập trung vào việc dạy văn học và lịch sử của nước nhà, Simon đề cập đến lợi ích của việc này đối với 3 nhóm đối tượng khác nhau, bao gồm trẻ em, children, phụ huynh, parents và các nhà giáo dục, educators. Đọc đoạn văn, ta có thể thấy lợi ích đối với mỗi đối tượng này đều được chỉ ra rõ ràng với dẫn chứng cụ thể, thuyết phục và trong bài không hề có hiện tượng nhắc đến nhưng không đi sâu giải thích. Một trong những lỗi sai khiến bài luận của thí sinh trở nên thiếu thuyết phục đối với người đọc. Khi xét tới mỗi luận điểm của bài mẫu, chúng ta có thể thấy Simon cũng ra hiệu rất rõ ràng sự chuyển tiếp từ ý này sang ý khác ở đầu luận điểm đó, giúp đoạn văn trở nên rành mạch hơn. Hơn thế nữa, trong mỗi luận điểm, tên của nhóm đối tượng luôn được nhắc tới trước khi lợi ích của họ được phân tích, càng làm tăng thêm độ mạch lạc, giúp người đọc dễ theo dõi hơn. Ví dụ, ở câu văn thứ 3 và thứ 4 của đoạn 1, khi bàn đến lợi ích của việc dạy văn học và lịch sử của nước nhà dưới góc nhìn của phụ huynh, Simon bắt đầu bằng một dấu hiệu chuyển ý là cụm từ at the same time, cùng lúc đó, giúp người đọc biết được rằng nhóm đối tượng trẻ em đã được phân tích xong và nhóm đối tượng thứ hai sẽ được đưa vào xem xét. Ý chính của luận điểm nhỏ này bao gồm nhóm đối tượng thứ hai đó cũng rất nhanh được làm rõ qua mệnh đề "This approach is appealing to parents". Và sau đó, Simon mới đi sâu giải thích lý do tại sao cách tiếp cận này lại hấp dẫn đối với nhóm đối tượng là phụ huynh. Simon kết thúc luận điểm nhỏ này bằng cách đưa ra một ví dụ minh họa cụ thể trước khi chuyển tới luận điểm nhỏ tiếp theo với dấu hiệu là từ finally, cuối cùng. Như vậy, ta có thể thấy rất rõ cách mà Simon luôn phát triển ý tưởng theo một đường thẳng, bắt đầu bằng việc nêu vấn đề và tiếp tục làm rõ vấn đề đó, thậm chí ở cả đơn vị câu văn. Tại đoạn kết bài, Simon khẳng định lại quan điểm đã được nêu ra ở thân bài bằng một câu văn có hai mệnh đề. Mỗi mệnh đề nhấn mạnh nội dung chính của một đoạn thân bài. Mệnh đề "I would argue that it is undesirable for schools to cover aspects of foreign history and literature" đã khẳng định lại nội dung chính của đoạn thân bài thứ hai, trong khi "They should ground their pupils in the local culture instead" đã khẳng định lại nội dung chính của đoạn thân bài đầu tiên. Và đó là cách mà cựu giám khảo Simon đã sắp xếp và phát triển ý của một bài luận trong IELTS thật hiệu quả để có thể giành được điểm cao cho hai tiêu chí Task Response và Coherence and Cohesion, một phương pháp mà chúng ta đều có thể tham khảo và học hỏi. Bản chất của việc viết một bài luận trong IELTS đó chính là ta phải đi thuyết phục người đọc, và để những lập luận của chúng ta có sức thuyết phục nhất thì việc tổ chức, sắp xếp ý hiệu quả chắc chắn là vô cùng quan trọng. Vậy nên, đừng coi nhẹ việc cải thiện phần này trong những bài viết tiếp theo của mình nhé. Bạn đã nhận được gì từ podcast ngày hôm nay? Hãy chia sẻ đến những tri kỷ IELTS của bạn. Và đừng quên theo dõi, ủng hộ Tealcast trên các nền tảng Spotify, Apple Podcast và YouTube nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các số tiếp theo của Tealcast.